báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 1.
Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta sẽ trao đổi về một vấn đề mà theo tôi thấy thì rất là quan trọng. Trong quá trình học tập kinh Vô Lượng Thọ thì vấn đề này chúng tôi qua các lần giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi có sự lưu tâm khá lớn để xem xét và hiểu vấn đề này, nhằm đem ứng dụng kinh điển thực hành trong đời sống thường nhật. Cho nên cũng không ngại gì cùng đồng học chúng ta trao đổi nhằm bổ sung hoàn thiện hơn nữa những vấn đề mà kinh điển để lại cho chúng ta. Giải sâu được một phần thì hành mới có thể tương ưng. Nhìn được thấu thì tự nhiên chúng ta buông xuống. Cho nên nhân duyên lần này chúng tôi thông qua quá trình chia sẻ cũng nhằm khích lệ bản thân cùng các đồng học chúng ta cùng nhau nghiên cứu kinh tạng, cùng nhau học tập kinh Vô Lượng Thọ, cùng nhau đem kinh điển mà Đức Thích Ca Mâu Ni để lại cách đây gần 3.000 năm. Hy vọng cũng góp một phần động lực nhỏ vào quá trình học tập của mỗi đồng học. Hy vọng mỗi đồng học, mỗi một người học Phật đều có thể nghiên cứu kinh điển để làm rõ những vấn đề mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta. Có như vậy thì Phật Pháp mới quay trở lại giáo dục, Phật Pháp mới có thể là thay đổi đời sống cũng như tu tập
của bản thân mỗi hành giả.
Đề tài hôm nay chúng tôi xin nói tới chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Đây là một vấn đề vô cùng thiết yếu đối với những hành giả niệm Phật vãng sanh. Chúng tôi cũng có soạn ra những cương lĩnh cũng nêu ra đây để quý vị tiện theo dõi bài chia sẻ của chúng tôi về phát tâm Bồ Đề. Thì chúng ta sẽ trao đổi các vấn đề. Thứ nhất là tầm quan trọng của tâm Bồ Đề. Thứ hai, tâm Bồ Đề là gì? Thứ ba, làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Và thứ tư, thực hành tâm Bồ Đề trong đời sống. Nhất hướng chuyên niệm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên, niệm Phật là gì? Tiếp theo, hành trì như thế nào thì phù hợp với nhất hướng chuyên niệm? Tiếp theo là niệm Phật, trong tâm phải có Phật. Tiếp theo là chấp trì danh hiệu. Một phần nhỏ cuối cùng chính là mối quan hệ phát tâm Bồ Đề và những hướng chuyên niệm. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt học qua các vấn đề tôi vừa nêu. Đầu tiên, chúng ta phải xem tầm quan trọng của tâm Bồ Đề. Trước mắt, nói về tâm Bồ Đề đối với hành giả niệm Phật thì đây là tông thú của bộ Đại Kinh Tịnh Độ, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Phát tâm Bồ Đề và nhất hướng chuyên niệm, đây là chỉ hành, đây là chỉ đạo tu hành tối cao của Tịnh Độ. Kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra cho chúng ta một phương hướng thực hành. một phương thức để chúng ta có thể nắm chắc phần bản sanh tịnh độ trong đời sống hiện tại. Vì vậy, người niệm Phật chúng ta nhất định không thể không tìm hiểu tâm Bồ Đề này. Vì tâm thú của Đại Kinh Vô Lượng Thọ là phương hướng, phương cách thực hành. Như vậy đủ thấy đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đối với sự thành tựu một đời của những người niệm Phật chúng ta. Chúng ta cùng xem Đức Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu về tâm Bồ Đề trong phẩm 24 ba bậc vãng sanh. Cũng nói thêm là chúng tôi sử dụng bổn kinh dịch nghĩa của Ngài Thích Đức Niệm, song song bên đó cũng có một số chúng tôi có thể sử dụng phần nguyên bản âm Hán. Quý vị xem kinh văn phẩm 24 bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức nguyện sanh về cõi đó, vân vân. Tiếp đến, hạng trung phẩm là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tiếp đến, chúng ta xem hạng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, vân vân. Thì chúng ta thấy được ba bậc vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Cả thấy đều có một yêu cầu chung, đó chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Không biết quý vị đồng tu có cảm nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi mỗi khi nghe đến vấn đề này. Trong lòng lại có một cái sự nặng lại. Vì thực ra chúng tôi cũng đang học, đang thực hành đem cái vấn đề này áp dụng trong đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì sự hiểu và hành của chúng tôi về vấn đề phát bồ đề tâm thì chưa được triệt để. Cho nên mỗi lần nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhắc về Bồ Đề Tâm thì lại hết sức lắng nghe để xem Ngài dạy chúng ta như thế nào. Hy vọng lần chia sẻ này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, trao đổi về phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Cũng không ngại gì ba người, năm người đồng học gặp gỡ, chúng ta có thể cùng nhau đem vấn đề này ra trao đổi nhằm làm rõ ràng, sáng tỏ, thông suốt được. Bổn ý của Đức Thế Tôn hiểu rõ rồi thì chúng ta liền đem vấn đề này áp dụng trong đời sống. Như vậy thì mục tiêu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta nhất định sẽ có phần. Đó là Bồ Đề Tâm trong Đại Kinh Tịnh Độ đã đề cập. Còn trong các kinh điển Đại Thừa khác thì như thế nào? Bồ Đề Tâm là một vấn đề vô cùng được quan trọng. Trong mật tông và cả trong các pháp môn Đại Thừa khác, chúng tôi là người chuyên tâm nghiên cứu Tịnh Độ, chúng tôi không dám đề cập chuyên sâu về các pháp môn khác vì chúng tôi không có sự tìm hiểu rõ ràng, chúng tôi chưa có sự thực hành. Một số vấn đề đã nêu ra như Kinh Hoa Nghiêm đã nói: quên mất tâm bồ đề mà tu hành các thiện pháp thì gọi là hành động theo ma vương. Như vậy làm hết thảy các thiện pháp có tốt hay không? Rất tốt. Nhưng mà quên đi cái tâm bồ đề này thì lại là nghiệp ma mất rồi. Chúng ta ra công sức là hết thảy các việc thiện lại thành nghiệp ma. Như vậy quý vị thấy có đáng hay không? Không đáng phải không? Vì vậy chúng ta phải nỗ lực cầu giải. Đem cái tâm bồ đề mà Đức Thế Tôn nêu ra trong kinh điển, nhất định chúng ta phải làm sáng tỏ vấn đề này. Vì nếu không sáng tỏ, chúng ta không thực hiện được bồ đề tâm, thì tu hành của chúng ta là uổng phí rồi. Tổ sư cũng rất quan trọng về tâm bồ đề, có hẳn một bài chuyên về phát tâm bồ đề, chính là Bồ Đề Tâm Văn, nêu rõ khuyên dạy chúng ta làm thế nào để phát ra được tâm bồ đề. Tâm bồ đề này quan trọng như thế nào, Ngài đã cật lực khuyên dạy cho chúng ta. Đồng tu có thời gian, chúng ta có thể tìm hiểu về phần luận này của Tổ sư. Trong đó có nêu ra cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm là đứng đầu. Việc khẩn cấp để tu hành thì sự lập nguyện là đứng đầu. Nguyện lập được thì chúng sanh mới độ nổi. Phát tâm thì Phật đạo mới thành được. Tâm quảng đại không phát, nguyện kiên cố chẳng lập, thì dẫu trải qua đời đời kiếp kiếp nhiều như cát bụi, cũng y nhiên vẫn ở trong luân hồi. Đây là một đoạn để cho quý vị thấy được tâm bồ đề này đích thực là một vấn đề đặc sắc của Đại Thừa Phật Pháp. Không thực hành tâm bồ đề này thì việc tu hành của chúng ta khó có thể được kết quả. Chúng tôi nêu ra vấn đề ở đây để quý đồng học cùng nhau trao đổi thảo luận. Vì đây là một vấn đề có thể nói là vô cùng quan trọng, vô cùng cấp thiết. Là một vấn đề mỗi chúng ta phải thực hành, phải tìm hiểu, không chỉ đơn giản là tụng qua một lần rồi chúng ta để đó, rì thực hành trong đời sống, rì mục tiêu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhất định trước phải cầu giải, sau thực hành. Như vậy sự tu tập chúng ta mới có thể có sự tiến bộ. Bởi vì tu hành cần có giải và hành tương ứng. Vì có giải mà không hành thì sanh ra tà kiến. Những cái giải này, những tri kiến này bị chúng ta hiểu sai rồi. Vì sao? Vì không có sự thực hành. Phật pháp là nội học. Không có sự thực hành, không có sự trải nghiệm của tâm tánh thì cái tri kiến này trên mặt thường thức càng hiểu, chúng ta càng hiểu sai. Ngược lại, có hành không giải thì lạc vào vô minh. Cho nên vấn đề hiểu rõ là vô cùng quan trọng. Đức Phật giảng kinh có giáo, lý, hành quả. Chúng ta tu tập có tín, giải, hành, chứng. Đã yêu thích, đã tin tưởng, phát tâm học tập, phát tâm vãng sanh, nay chúng ta lại có thể cùng nhau thảo luận, trao đổi, cầu giải những vấn đề kinh điển. Tôi thấy đây là một vấn đề hết sức vui mừng. Chúng ta đang trên lộ trình tu tập. Hy vọng những vấn đề tôi đưa ra có thể cùng quý đồng học trao đổi, làm rõ ràng nghĩa lý của bộ Đại Kinh Tịnh Độ mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, rồi đem áp dụng vào cuộc sống, thực hành vào đời sống để đạt được mục tiêu chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời này. Mỗi người có thể làm được, mỗi người đều có thể thành công. Hy vọng trên lộ trình này chúng ta sẽ được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Về những nghĩa lý trong kinh điển, mỗi mỗi chúng ta đều hiểu, mỗi mỗi chúng ta đều có thể thực hành. Chúng ta sẽ tiếp tục xem phần Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta tìm hiểu tâm Bồ Đề này, rốt cuộc nó là cái gì? Rốt cuộc chúng ta có phát tâm Bồ Đề hay chưa? Tâm Bồ Đề này hiện ra trong cuộc sống như thế nào? Chúng ta trước tiên cần phải nhận biết nó. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong lần sau.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.